Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, thời gian qua, chúng tôi chia sẻ đề tài Phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống. Và cám dỗ đầu tiên chúng tôi nói đến là cám dỗ trong việc sử dụng lời nói. Vì khi trò chuyện với người chung quanh, đây là điều chị em chúng ta dễ vấp váp và cũng thường vấp váp nhiều nhất. Có nhiều cám dỗ khác nhau liên quan đến lời nói. Trong mấy tuần qua, chúng tôi trình bày về những cám dỗ trong lời nói mà chúng ta thường gặp, đó là nói nhiều, phàn nàn, than phiền khi gặp điều mình không vừa ý, hoặc là nói xấu người khác, nói lời tục tiểu, kể những chuyện cười không trong sạch. Cũng có khi chúng ta vấp váp vì mắng nhiếc người nhỏ tuổi hơn mình hay người dưới quyền chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng dễ bị cám dỗ để nói dối, khoe khoang hay thề thốt, thề để lời mình nói có giá trị, người nghe sẽ đồng ý hay là chấp nhận. Thưa quý vị, đây là những lỗi lầm chúng ta dễ vấp phải khi nói năng với người chung quanh. Và đây cũng là điều lời Chúa trong Kinh Thánh nhắc nhở rằng chúng ta phải cẩn thận để tránh đi. Ngoài những lỗi lầm chúng tôi đã nêu, có một lỗi lầm khác mà người không tin Chúa cũng như người tin Chúa hay vấp phải khi nói năng. Đó là nhắc đến danh Chúa một cách thiếu lòng tôn kính, hoặc là dựa vào danh Chúa, nhắc đến Chúa để lời mình nói có giá trị và người nghe sẽ tin, sẽ chấp nhận. Chúng ta đều biết bản 10 điều luật Chúa hay 10 điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài trong Thánh Kinh Cựu Ước là những luật lệ quan trọng mà con người trong mọi thời đại phải tuân giữ. Giới răn thứ 3 trong bản 10 điều răn này dạy như sau. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Trích sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 7. Trong bản Kinh Thánh hiệu đính, câu này như vậy: Con không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Lấy danh Chúa làm chơi, tức là xúc phạm đến danh Chúa, nhắc đến Chúa một cách thiếu tôn kính, vì không thật lòng tin Chúa hay tôn kính Ngài, nhưng nhắc đến Chúa để được một lợi lộc nào đó cho chính mình. Lời Chúa dạy rất rõ rằng xúc phạm đến danh Chúa hay nhắc đến danh Chúa cách thiếu tôn kính là điều vô cùng nghiêm trọng. Vì lời Chúa dạy, Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài làm chơi. Vì vậy, xúc phạm đến danh Chúa hay nhắc đến Chúa cách vô cớ là thiếu tôn kính. Đây là chuyện nghiêm trọng. Người làm điều đó sẽ không tránh khỏi hình phạt của Chúa. Ngoài ra, cũng có người có thói quen kêu Chúa ơi hay Trời ơi khi gặp chuyện bất ngờ, ngạc nhiên, hoặc là khi quá đau buồn hay quá vui mừng. Những người này nghĩ rằng kêu Chúa ơi hay Trời ơi như vậy là điều bình thường, không có gì phải quan ngại hay phải tránh. Cũng có người hễ mở miệng ra là kêu Trời ơi, rồi mới nói lên điều mình muốn nói. Làm như là không kêu Trời ơi là thiếu một điều gì đó. Và lắm khi những người tin Chúa, đi thờ phượng Chúa hàng tuần mà cũng có thói quen khi gặp chuyện bất ngờ, vui hay buồn là kêu Giê-xu Chúa tôi hay Chúa ơi. Đây cũng là nhắc đến danh Chúa không nghiêm túc và thiếu lòng tôn kính. Chúng ta đều biết con cháu trong gia đình không bao giờ dám gọi đến ông, bà hay cha mẹ mình một cách vô cớ, tức là gọi vì quen miệng hay gọi cho vui, chứ không có việc gì cần nói hay cần giúp. Và đây là điều con cháu trong gia đình phải tránh. Vậy mà đối với Đức Chúa Trời chí cao, cũng như với Chúa Giêsu là đấng đã vì tội của loài người hy sinh, chịu chết cách đau đớn trên thập giá, thì chúng ta không có lòng tôn kính mà lại nhắc đến danh Ngài cách vô cớ và thiếu tôn kính. Cầu xin Chúa tha thứ chúng ta và giúp chúng ta luôn cẩn thận để tránh lỗi lầm này. Những người không biết lời Chúa dạy trong giới răn thứ ba, tức là không biết rằng gọi đến danh Chúa cách vô cớ, thiếu lòng tôn kính là tội phải tránh, thì còn có thể được tha thứ. Nhưng chúng ta là người đã được nghe mạng lệnh Chúa truyền và biết đây là điều phải tránh. Xin Chúa giúp chúng ta luôn cẩn thận khi nhắc đến danh Chúa. Là con người do Đức Chúa Trời tạo dựng, và nhất là con dân của Chúa là người đã được Chúa tha thứ tội, nhận làm con và ban cho sự sống đời đời, chúng ta phải nhắc đến Chúa với lòng kính yêu và biết ơn, để rồi chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa, tôn kính Chúa và dâng đời sống mình cho Chúa để phục sự Ngài. Một điều khác nữa mà chúng ta là con cái Chúa cần quan tâm khi nhắc đến danh Chúa, đó là chúng ta cần cẩn thận khi nói cảm ơn Chúa hay cảm tạ Chúa. Vì nếu không cẩn thận, nhiều khi chúng ta nói cảm ơn Chúa trong những trường hợp không đúng hay là không thích hợp. Ví dụ như có người nói, cảm ơn Chúa, bữa trước tôi chạy xe quá tốc độ mà không gặp cảnh sát nên không bị phạt. Hoặc là nói, cảm ơn Chúa, tôi mượn giấy tờ của người khác hay là nộp giấy tờ đã quá hạn mà không sao. Thưa quý vị, không, chúng ta không thể cảm tạ Chúa khi làm những điều sai trật như vậy. Cũng có người có thói quen, khi mở đầu câu chuyện với ai, thì luôn nói ba tiếng cảm ơn Chúa. Nhưng tiếp theo đó là những lời than vang, kể lể những điều không may xảy ra cho mình, hoặc là khoe khoang về thành tích của mình, về những gì mình đã làm được hay làm giỏi hơn người khác. Chứ trong lòng không thật sự biết ơn Chúa, tôn kính Chúa hay muốn nói lên lời cảm tạ Ngài. Có bà tín đồ kia, khi nói chuyện thì thường mở đầu câu chuyện bằng ba tiếng cảm ơn Chúa. Nhưng tiếp theo đó là những lời kể lể than vang về những đau ốm, khó khăn, những điều không may xảy ra cho gia đình bà. Hoặc là khoe về những gì bà và con cháu đã làm cho hội thánh hay cho những người trong hội thánh. Ví dụ khi có ai hỏi thăm về gia đình và các con của bà, thì bà tín đồ này nói như vậy. Cảm ơn Chúa cho tôi có 7 đứa con, nhưng mà mấy đứa nó cứ đau ốm hoài. Nhà thì nghèo, không đủ tiền mua đồ ăn, nên chẳng biết lấy tiền đâu mà mua thuốc cho con. Khổ quá. Một ông tín đồ khác thì có tính hay khoe. Mỗi khi có ai hỏi thăm là ông kể ra những thành tích của mình. Ông thường nói với anh chị em trong hội thánh. Cảm ơn Chúa tôi nhóm ở hội thánh này lâu lắm rồi. Vì vậy có cơ hội dâng hiến cho công việc Chúa. Cái nhà thờ này hồi đó gia đình tôi dâng nhiều lắm nên mới xây lên được đây. Còn cái tư thất mà ông bà mục sư quản nhiệm đang ở cũng là của gia đình tôi dân mà có, vân vân. Thưa quý vị, chúng ta cần cẩn thận khi nói lên lời cảm tạ Chúa và hãy nói với tấm lòng khiêm nhường, thật sự biết ơn Chúa về những gì Chúa ban cho, chứ không phải để than vang oán trách hay để khoe khoang với mọi người về những gì mình đã làm. Sứ đồ Phao-lô khuyên về cách sử dụng lời nói như sau. Ông viết, lời nói anh em phải có ân hậu, theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết đối đáp với mỗi người là thế nào. Trích thư Cô-lô-se chương 4 câu 6. Là người tin Chúa, chúng ta đã dâng đời sống mình và gia đình mình trong bàn tay chăm sóc, dẫn dắt của Chúa. Vì vậy, chúng ta không lo lắng về ngày mai, cũng không hãnh diện về những gì gia đình chúng ta hoặc con cái chúng ta đã làm cho Chúa, cho Hội Thánh hay cho anh chị em trong Hội Thánh. Chúng ta cần nhớ lời khuyên dạy, nhắc nhở sau đây của sứ đồ Gia-cơ. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Trích thư Gia-cơ chương 4 câu 6.